26, hứa bệnh y bất giữ giới. Giới hứa cho y cho người bệnh mà không cho. 26.1 Giới tướng. Văn giới.
Âm. Giá tội. Đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni hứa tha tỳ kheo ni bệnh y, hậu bất giữ giả, ni tắc kỳ, ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về giá tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni hứa cho y cho tỳ kheo ni khác đang bị bệnh, nhưng sau đó không cho, thì phạm tội ni tắc kỳ, ba vật đề.
16.2 Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, quý tỳ kheo ni đang lúc bị kinh nguyệt nên lưu xuất huyết ra ngoài, khiến y mặc trên thân luôn cả tọa cụ bị dơ bẩn. Quý tỳ kheo ni đem việc đó bạch lên chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cho phép quý tỳ kheo ni mặc y cột dây ngăn thấm huyết dơ, nhưng huyết vẫn từ hai bên tràn ra làm nhơ y. Đức Phật lại cho phép may y bệnh nhiều lớp, bên ngoài mặc niết bàn tăng. Khi nào đến nhà cư sĩ, vị tỳ kheo ni ấy phải nói rằng: "Hôm nay tôi có bệnh." Nếu như cư sĩ mời ngồi thì phải vén niết bàn tăng lên, dùng y bệnh che thân. Bây giờ có chiên đàn Thâu Na tỳ kheo ni thường tự cho rằng mình không có dục tưởng, kinh nguyệt đã hết, nên nói với một tỳ kheo ni khác rằng: "Nếu khi nào chỉ bị huyết kinh nguyệt lưu xuất thì đến chỗ tôi lấy y mà dùng." Tỳ kheo ni kia đáp: "Xin vâng." Do đó, tỳ kheo ni kia thường hy vọng được chiếc y ấy nên không sắm y bệnh. Thời gian sau, tỳ kheo ni ấy đến lúc hành kinh lưu xuất huyết nên sai người đến chỗ bà chiên đàn Thâu Na lấy y bệnh. Nhằm lúc bà chiên đàn Thâu Na cũng đang thời kỳ hành kinh nên không thể cho y được. Tỳ kheo ni kia bèn hiềm trách chiên đàn Thâu Na tỳ kheo ni rằng: "Hôm trước chị bảo tôi khi đến kỳ kinh nguyệt thì đến chỗ chị lấy y bệnh, vì thế tôi thường hy vọng được y và không sắm loại y đó. Hôm nay tôi nhờ người đến xin, tại sao chị không cho?" Quý tỳ kheo ni nghe câu chuyện ấy, trong số đó có vị thiểu dục, bèn quở trách chiên đàn Thâu Na tỳ kheo ni rằng: "Tại sao chị hứa với tỳ kheo ni kia cho y bệnh, khiến cho tỳ kheo ni đó không sắm y bệnh? Hôm nay chị ấy cần nên đến xin, chị lại không cho." Sau đó, quý tỳ kheo ni đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn do nhân duyên đó mà kiết giới này. 26.3 Cụ duyên. Giới này họ đủ 4 duyên thì thành phạm tội. 1. Hứa với tỳ kheo ni khác cho y. 2. Không có nhân duyên. 3. Tỳ kheo ni kia đến xin. 4. Không thực hiện lời hứa cho y thì phạm tội. 26.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Hứa tha tỳ kheo ni bệnh y. Bệnh y nghĩa là khi huyết kinh nguyệt lưu xuất, dùng y này ngăn nơi thân, bên ngoài mặc niết bàn tăng, cột dây lại cho chặt. Hậu bất giữ giả, ni tắc kỳ ba vật đề. Nghĩa là trước đó đã hứa với tỳ kheo ni khác cho y bệnh, về sau không cho thì phạm tội xả đọa. Vật xả đọa này nên đến trong tăng để xả, hoặc xả cho nhiều người hay xả cho một người, không được xả biệt chúng. Nếu xả không thành thì phạm tội đột kiết la. 26.5 Tinh chế. Trừ y bệnh ra, nếu hứa y khác mà không cho thì phạm tội đột kiết la. Trừ y khác ra, nếu đã hứa cho những vật cần dùng khác mà không cho cũng phạm tội đột kiết la. Khi đến trong tăng xả y rồi, nếu không được trả lại thì tăng sẽ phạm tội đột kiết la. Nếu khi trả có người nào bảo đừng trả, người bảo đó phạm tội đột kiết la. Nếu không trả mà làm năm y, hoặc không trả mà làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc cố tình làm mất, hoặc cố ý làm hư, làm y biến dạng hoặc thường xuyên đắp dùng, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 26.6 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 26.7 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Khi hứa cho y bệnh thì cho, hoặc không có y bệnh, hoặc đang lúc may, hoặc giặt nhuộm cất, hoặc cất nơi kín đáo nên quên không cho, như thế đều không phạm. Hoặc tỳ kheo ni kia phá giới, phá kiến, hoặc phá oai nghi, hoặc bị cử tội, hoặc bị diệt tẩn, hoặc nên diệt tẩn, hoặc do nhân duyên này mà xảy ra mạng nạn, phạm hạnh nạn, vân vân, nên hứa cho y bệnh mà không cho thì không phạm. 26.8 Tập giải. Tỳ kheo ni được phép chứa y bệnh và niết bàn tăng, tức hạ quần, phải cột dây cho chặt khi mặc. Đời nay ở Trung Quốc, mặc quần và cột dây buộc ống quần tiện hơn so với trước. Gần đây, có người cho rằng mặc quần không cần cột ống quần. Tại sao vậy? Bởi vì đương thời xứ Ấn Độ không mặc quần, cho nên có hình thức tăng phục buông thõng ống quần cho thoáng gió và mát mẻ. Như thế là hoàn toàn sửa đổi nghi thức y phục của người xưa và các vật mà Thánh Hiền Tăng đã ứng hóa có hơn 2.000 năm nay ở Trung Quốc. Rồi nói bừa rằng người Ấn Độ không mặc quần, Phật không dạy buộc ống quần, vân vân. Những người đó không biết rằng đương thời Phật cho phép các tỳ kheo ni chứa y bệnh, y ngăn huyết kinh nguyệt, cột dây, mặc huyết tu la, cho phép các tỳ kheo sử dụng y che thân, đặt túi, cột dây, mặc niết bàn tăng. Khi bước lên bậc thang hoặc bước lên chỗ cao mà mặc váy dưới, thì vén viền dưới ở phía sau váy, vắt ngược lên giữa hai đùi, đến ngang eo phía trước, không được vén quá cao. Cách vén váy dưới như thế thì chính giữa ngang với đáy quần. Hai bên trái và phải hình thành hai ống quần. Hiện nay, người dân Ấn Độ đa số mặc quần, không xấu hổ vì trần truồng, cũng không sợ huyết dơ kinh nguyệt rơi xuống. Nếu có huyết dơ rơi xuống làm bẩn tịnh địa của Phật Tăng, thì tội lỗi ấy như thế nào? Phải tham khảo trong kinh Tăng Hộ thuyết minh như sau. Phật bảo thầy tỳ kheo Tăng Hộ rằng:
Ông có thấy tỳ kheo bị thẻo mũi kia không? Đó chẳng phải là tỳ kheo, mà là tội nhân trong địa ngục. Thời kỳ Đức Phật Ca Diếp, người ấy xuất gia, ở trong tịnh địa của Phật, của Tăng, khạc nhổ làm dơ đất. Do nhân duyên ấy, sau khi xả thân, bị đọa vào địa ngục, bị quỷ sứ dùng dao thẻo mũi, lửa dữ thiêu đốt, thọ khổ đến nay chưa dứt. Đức Phật lại dạy: Ông có thấy hầm xí kia hay không? Đó thật không phải là hầm xí, đó là tội nhân trong địa ngục. Thời kỳ Đức Phật Ca Diếp, người đó xuất gia, làm tỳ kheo ở trong chùa. Đại tiểu tiện tràn lan nơi tịnh địa của Phật và Tăng. Quý tỳ kheo trì luật, đúng như pháp quở trách, người ấy không vâng lời, tiếp tục để cho hơi hôi thối xông vào chúng tăng. Do nhân duyên ấy, sau khi xả thân, bị đọa vào địa ngục, làm hầm xí thịt, bị lửa thiêu đốt, đến nay chưa dứt.
Đọc đoạn văn Phật dạy trên, chúng ta nên biết hơi hôi thối của đồ đại tiểu tiện xông vào nơi chúng tăng ở, làm nhơ tịnh địa của Phật, của Tăng. Do nhân duyên ấy, sau khi xả thân, chắc chắn phải bị đọa vào địa ngục, thọ khổ vô cùng tận. Thế thì, vật dơ từ trong thân chảy xuống, làm dơ tịnh địa của điện Phật, của Tăng, mà không chuốc lấy tội lỗi hay sao? Thế nên là đệ tử xuất gia cần phải tùy thuận giới luật Phật chế, chỉnh sửa y phục, cột dây cẩn thận để tránh khỏi quả báo trong chốn địa ngục. Chúng ta đã xa lìa gia đình, cha mẹ, bà con. Xuất gia là cốt để mong cầu thoát ly sinh tử. Thế nên cần phải diệt trừ tội lỗi sang tham, tức là tội lỗi đã khứa với người cho y vật thì cần phải cho. Nếu kiên chấp pháp sang tham thì đọa lạc trong tam đồ, thọ khổ không sao nói được. Việc ấy trong kinh Quán Phật Tam Muội Hải, quyển 5, thuyết minh. Đức Phật bảo Tổ A Nan rằng:
Thế nào gọi là địa ngục thiết quật? Địa ngục thiết quật là một pháp khổ nhất trong đường ngạ quỷ. Có một núi sắt, bề ngang, dọc bằng nhau là 25 do tuần. Trên núi ấy có 500 muôn ức hoàng sắt nóng lớn, mỗi hoàng đường kính 13 do tuần. Trên núi lại có 5.000 đao kiếm. Phía đông có một lỗ nhỏ như miệng đấu ở nước Ma Kiệt Đà, cho khói thoát ra. Những chúng sinh ngu si trong thế gian bị phiền não sang tham buộc tràng, tâm như kim cương, chỉ ưa tham cầu không biết nhàm đủ. Đối với cha mẹ, vợ con không chu cấp, đối với sư trưởng, giáo thọ xem như phẫn uế, đối với tôi tớ, bè bạn không thí y phục. Người sang tham như thế, không nghĩ đến sự vô thường, cứ tiếc giữ tài vật như trồng con mắt của mình. Người ấy khi sắp lâm chung, các căn đóng bít, miệng câm không nói được. Trong thâm tâm nghĩ, sau khi ta chết, những người ác này ăn tài vật của ta cũng như ăn hoàng sắc nóng, ở trong nhà ta như ở chỗ tối tâm. Sau khi suy nghĩ như thế, ngục tốt la sát hóa làm người sang tham, gom góp tất cả tài vật, đem đến trước mặt tội nhân, dùng lửa thiêu rụi. Tội nhân thấy thế sinh tâm hoan hỷ, tắt hơi chết liền. Sau khi xả thân, chỉ trong khoảnh khắc, sinh vào trong núi lửa, cũng như ở trong lò nấu đồng sắt. Khi đã vào đấy rồi, thì bị những thứ trùng kiếm, trùng đao cắn khắp trên thân thể mà ăn. Tội nhân bị khói xông vào mắt, nên không thấy lửa cháy, sợ sệt, hãi hùng, rong chạy đông tây. Những hoàng sắc trên đầu tuôn xuống, chui vào trong thân suốt từ trên xuống dưới. Chỉ trong một niệm, tội nhân bị chết rồi sống lại, tiếp tục chịu hành hình. Khi nào tội hết mới ra khỏi địa ngục ấy. Sau đó thác sinh vào loài ngạ quỷ, thân hình cao lớn đến vài mươi do tuần. Cổ nhỏ như lỗ kim, bụng lớn như trái núi, trông chạy đông tây, kiếm tìm thức ăn. Nhưng thức ăn không có, chỉ có nước đồng sôi trót vào miệng. Chịu khổ như vậy trải qua thời gian đằng đẵng 8.000 năm. Sau đó sinh vào loài quỷ chuyên ăn đàm giải, máu mủ. Khi tội hết rồi, sinh làm loài chó, heo, ăn đồ trong nhà xí. Khi quả báo trong tam độ hết rồi, được sinh làm người, bần cùng hạ tiện, không áo mặc, không cơm ăn, nhưng được gặp thiện tri thức, phát bồ đề tâm.
Ở đây, chúng ta nên biết, ác pháp sang tham kết tập thật không dễ trừ khử. Hứa mà không cho, tức là cấu uế sang tập. Do nơi tội lỗi sang tham có thể chuốc lấy ác báo trong tam đồ. Cần xem trong kinh Phước Cái Chánh Hạnh Sở Tập, quyển 6, thuyết minh. Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn Ca Lăng Đà Trúc tại thành Vương Xá. Khi ấy trong thành có một thanh niên con của một trưởng giả, thường đến chỗ Phật, ham mộ nghe chánh pháp, nguyện được xuất gia. Nhưng mẹ người ấy chỉ có anh ta là con duy nhất, bà không muốn con xa lìa mình. Trong lúc bà còn sống nên bảo con rằng, nếu con muốn xuất gia phải đợi khi mẹ chết. Thanh niên ấy theo lời mẹ dạy, siêng năng gắng sức lo việc gia đình. Khi có nhiều tài vật đều đem dâng cho mẹ và thường khuyên mẹ bố thí tu phước. Nhưng bà mẹ khi được tài vật rồi thì đem cất chứa và chôn giấu, lẫn tiếc, không chịu bố thí. Khi nào có sa môn đến trước nhà khất thực, bà liền đem đồ ăn cất giấu, lại còn chửi mắng các vị là đồ quỷ. Người con nghe thế không vui, càng thêm khẩn thiết, khuyến hóa dụ dỗ mẹ. Thì bà nói dối, tao đã cho rồi. Thời gian sau đó không bao lâu, mẹ của chàng thanh niên ấy mệnh chung. Chàng thanh niên vì mẹ lập đại thí hội để cầu siêu. Về sau chàng xuất gia nhập đạo, tinh tấn siêng năng tu tập, chứng quả A-la-hán. Sau đó, vị A-la-hán cất một thảo am bên bờ sông Hằng Hà, tu tập thiền định. Đêm nọ, ngài thấy có một con quỷ đến, đứng trước mặt mình, thân hình lõa lồ, đèn đúa xấu xí như thân cây bị đốt cháy rụi. Đầu tóc nó bùm xùm, bụng lớn như quả núi, cổ nhỏ như lỗ kim, toàn thân bị lửa thiêu đốt. Nó cất tiếng kêu khóc một cách thảm thiết. Tôn giả hỏi rằng, người là ai? Quỷ đáp, Ta đây là mẹ của Tôn giả, đã chết cách đây 25 năm, bị đọa trong loài ngạ quỷ. Thọ khổ đói khát không sao kể xiết. Ta không bao giờ được nghe đến tên cơm nước. Dù khi thấy sông lớn, thì sông bỗng nhiên khô cạn. Xa thấy rừng cây hoa trái xum xuê, chạy đến thì không còn, không một sát na nào được an vui. Vậy cuối xin Tôn giả vì tình mẫu tử cứu bạc cho tôi. Tôi muốn đến đây để cầu xin chút nước uống. Tôn giả nghe rồi, buồn rầu than khóc, tự suy nghĩ rằng, mẹ ta lúc sống không chịu tu phước, khi chết phải đọa vào ác đạo. Liền khuyên mẹ phát tâm sám hối tội ác. Quỷ ấy liền chỉ nơi chôn giấu tài vật của mình lúc sinh tiền cho Tôn giả biết và khẩn cầu Tôn giả lấy hết tài vật đó vì mình mà lập đại thí hội, trai tăng cho chư sa môn, xưng danh tánh của mình để cầu được thoát khỏi khổ não. Tôn giả liền mời tất cả thân thuộc của mình về nhà đào lấy tài vật, cúng dường hết vào tam bảo, bố thí cho những kẻ ăn xin nghèo khổ, cao tiếng xưng tên họ của mẹ. Bây giờ Đức Thế Tôn dụng sức oai thần, gia trì và vì ngạ quỷ thuyết pháp, trăm nghìn chúng sinh được tỏ ngộ, quỷ ấy được thoát ly khổ não trong loài ngạ quỷ và mạng chung sau đó. Tôn giả liền nhập định quán sát, thấy mẹ mình sinh vào loài quỷ đa tài, liền vì quỷ ấy nói pháp sang tập túc nhân và khuyên quỷ ấy bố thí. Dần dà, theo thứ lớp, khuyến hóa quỷ ấy bố thí được 2 sấp bạch điệp. Tôn giả nhận rồi đem thí cho chúng tăng. Nhưng vì chưa kịp bán lấy tiền chia cho chúng tăng, nên nhờ một vị tỳ kheo cất giữ. Quỷ ấy sang tiếc, đợi đêm đến, lén lấy đem đi. Vị tỳ kheo mất 2 sấp bạch điệp, đến bạch với Tôn giả. Tôn giả đến chỗ quỷ ấy, đòi 2 sấp bạch điệp lại. Như thế, 3 lần lấy về, thì 3 lần quỷ ấy đến trộm lại. Thầy tỳ kheo giữ 2 sấp bạch điệp, cũng sinh lòng bực tức, liền đem 2 sấp bạch điệp rọc nhỏ ra để chia cho chúng tăng, mỗi thầy thọ dụng để phá y. Quỷ ấy lại đến chùa trộm y mà đem đi. Đức Phật dạy trong chúng hội rằng, các ông nên biết, tầm sang tham thật là tội lỗi vô cùng, vì nó có công năng buộc ràng, làm cho chúng sinh vĩnh viễn đọa trong tam ác đạo. Thế cho nên, hôm nay ta phương tiện khai thị, khiến cho các hữu tình đoạn trừ sang cấu, ưa thích tu nghiệp bố thí thanh tịnh rộng lớn. Đấy gọi là nhiếp thọ bố thí phước cái chánh hạnh vậy.